Tôi xin đọc lại một đoạn hồi nãy vì tăng nó hết. Tôn giả Ma Ca Diếp một tâm tu khổ hạnh đầu đà cho đến già, bất luận trong tình huống nào hoặc lời nhắc nhở của ai, ngài cũng không chịu gián đoạn sự tu đầu đà khổ hạnh. Mặc dù ngài đã già yếu, hàm những ai muốn tu hạnh đầu đà khổ hạnh đều phải tuân theo 10 điều như sau. 1. Phải ở nơi quan du thanh vắng. 2. Phải sống do khất thực. 3. Không thường ở một chỗ. 4. Phải ăn một lần trong ngày. 5. Phải xin ăn không nửa giàu nghèo. 6. Phải giữ cho có tam y và bình bát. 7. Phải hằng ngồi dưới cội cây tư duy. 8. Phải hằng tạ tịnh ngoài trời. 9. Phải mặc thẩn tảo y. 10. Phải tìm ở nơi nghĩa địa. Đó là sự sanh hoạt đầu đà khổ hạnh của người tu, sống đời sống thanh tịnh đơn giản như vậy. Sự giáo hóa tăng đoàn ngoài Đức Phật còn có hai vị đại đệ tử là Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên giúp Đức Phật. Về phần Tôn giả Ma Ca Diếp thì tu hạnh đầu đà khổ hạnh để làm gương nhắc nhở chư tăng. Sau khi Đức Phật diệt độ, ngài có thể thay Phật thống lãnh thực lực tăng đoàn do nhờ ngài rèn luyện tâm đầu đà khổ hạnh này. Tôn giả Ma Ca Diếp yên lặng như một cái đại đồng chung, khi trầm lặng thì trầm lặng như tờ, nhưng khi gặp duyên thì phát ra âm thanh lớn tỏ rạng để đánh thức kẻ lầm đường lạc mẹo. Có lần Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thấy ngài cứ lo tu hạnh đầu đà, khuyên ngài hãy quên đi tự ngã, phát bồ đề tâm, phụng sự hoằng pháp độ sanh. Tôn giả Ma Ca Diếp đáp như sau: đối với sự hoằng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sanh, tôi thật làm không nổi. Nói về quên tự ngã, thật là không dễ đâu hai ông. Giáo huấn những kẻ không lầm tín ngưỡng, tâm độc ác, tôi thật không có dũng khí, nghị lực làm. Tôi vui lòng trong sanh hoạt của mình thiết lập hạnh tu hành khổ hạnh khổ cực để làm gương cho kẻ hậu lai hiểu sự thiểu dục tri túc, tôn trọng sự tu đầu đà khổ hạnh. Về việc hoằng pháp lợi sanh, những nhiệm vụ lớn khó khăn đó phải nhờ nhị vị tôn giả giám giác. Nghe xong những lời giải thích của ngài Ma Ca Diếp, Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên không cảm thấy thất vọng, trái lại rất khen ngợi và nói rằng: trưởng lão thụ lập hạnh tu thanh tịnh để làm gương cho kẻ sau, tu học thật là rất khó, rất hiếm có. Phật pháp có rất nhiều phương diện, mỗi người có thể y theo chí nguyện của mình, lý tưởng của mình mà thực hiện sự tu học đó. Chúng tôi xin chúc phước và rất cảm phục trưởng lão. Tôn giả Ma Ca Diếp không thích ngủ tại Trúc Lâm Tịnh Xá hay Kỳ Viên Tịnh Xá, sống chung với tăng đoàn. Ngài chán hoàn cảnh chỗ vui, ngài thích chỗ lộ thiên tĩnh tọa, chỗ nghĩa địa để được quán tử thi dưới gốc cây thanh vắng. Ngài nói: khi ta quán tử thi là thay chết, đối với sự tu vô thường, khổ vô ngã và cái pháp không rất là hợp tích. Ngài Ma Ca Diếp không sợ mưa to gió lớn, không sợ nắng nóng sương mai. Mặc dầu thân hình già cả ốm yếu, ngài vẫn sống trong rừng sâu non núi hoặc giữa bãi tha ma đầy hài cốt để thực hành hạnh tu đầu đà khổ hạnh. Mặc dầu ai khuyên ngài, vì thấy ngài lớn tuổi già yếu, ngài vẫn không chịu ngưng khổ hạnh này. Tôn giả Ma Ca Diếp mặc dầu tuổi đã già, nhưng đối với hạnh tu đầu đà càng ngày càng tinh tấn. Có lần nọ, Đức Phật thấy tôn giả tuổi đã già cao, nhưng hằng ngày vẫn sống trong quan giả, ngày nắng đêm sương, cuồng phong bạo vũ. Đức Phật tỏ ý khuyên ngài từ bỏ khổ hạnh, vì ngài là vị thánh rồi. Đức Phật ngụ tại Trúc Lâm Tịnh Xá, cho người mời tôn giả Ma Ca Diếp đến. Ngài Ma Ca Diếp mặc y thẩn tảo cũ rách rưới, tóc tai rất dài, đến tận lễ Đức Phật. Trong khi đó có rất nhiều vị tỳ khưu mới xuất gia không lâu, chưa biết ngài là ai, thấy dung mạo không trang hoàng của ngài tỏ vẻ khinh thường. Có vị còn muốn chạy đến cản đường, không cho ngài tiến đến gần Đức Phật. Đức Phật biết tâm của số đông tỳ khưu đó, bèn từ xa Đức Phật tỏ lời tiếp ngài như sau: Này Ca Diếp, đến đây, Như Lai chừa nửa chỗ ngồi này, đến ngồi chung với Như Lai. Các vị tỳ khưu nghe Đức Phật phán với tôn giả Ma Ca Diếp như vậy, ai nấy đều giật mình, không dè ông tỳ khưu già này là đại danh đăng đẳng tôn giả Ma Ca Diếp. Ngài Ma Ca Diếp tiến tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi thối lui ba bước, bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con là đệ tử của ngài, con không có quyền và dám ngồi chỗ pháp tạ dành cho Đức Thế Tôn. Khi đó Đức Phật bèn phán với đại chúng như sau: Này chư tỳ khưu, Ma Ca Diếp là người có lời nói tốt đẹp nhất, là người chân thật nhất và là vị tu sĩ nhập định tài ba nhất. Đức Thế Tôn tường thuật uy đức quảng đại vô biên của tôn giả Ma Ca Diếp như sau: Này chư tỳ khưu, Ma Ca Diếp có lịch trình tu hành nhiều kiếp như Như Lai. Nếu kiếp này Ma Ca Diếp không gặp được Như Lai, Ca Diếp vẫn có thể giác ngộ và chứng đắc độc giác La Hán như thường. Do sự thành thật này, do sự thật này cho chúng ta thấy Đức Phật trọng tôn giả Ma Ca Diếp và đối với tôn giả như vị khách quý, như người bạn, tỏ ra cho thấy địa vị quan trọng trong tăng đoàn của tôn giả Ma Ca Diếp. Đức Phật khuyên tôn giả Ma Ca Diếp nên thay phẫn tảo y gách rưới, mặc y của thiện tín dưng cúng, đừng tiếp tục khổ hạnh, ở yên tịnh dưỡng lão, đừng quá khổ nhọc nữa, vì ngài là một vị thánh rồi. Mặc dầu có sự khuyên dạy của Đức Phật, tôn giả Ma Ca Diếp vẫn không chịu thay đổi hạnh tu đầu đà khổ hạnh. Tôn giả Ma Ca Diếp bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đầu đà khổ hạnh đối với con không nghĩ là khổ, trái lại con cảm thấy rất vui thú. Con không lo cho sự ăn mặc, không có sự thị phi, con chỉ cảm thấy thanh tịnh giải thoát tự tại mà thôi. Đương nhiên có người nói sự sinh hoạt của con như vậy là trọng tự lợi, như tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Ca Chiên Viên, các vị đó thay Đức Thế Tôn phụ trách Tiên Dương Đạo Pháp, các vị đó không tiếc thân mạng, không sợ gian nan, cùng nhau di động pháp luân chân lý, làm cho chúng sanh nếm được pháp vị, đồng hộ pháp lạc. Con mặc dầu không có nhiệt tình lo cho pháp, lo cho người, nhưng con không bao giờ quên ân đức mà Thế Tôn đã ban cho con. Vì muốn báo đáp ân huệ của Đức Thế Tôn, con càng phải tu đầu đà khổ hạnh. Chúng sanh mà có thể được cứu hoàn toàn nhờ vào sự hoằng pháp của tăng đoàn. Trong tăng đoàn, chư tăng bố giáo hoằng pháp là người thân cận nhân dân tín đồ, là bậc pháp sư, phải có thân tâm kiện toàn mới có thể gánh vác công tác hoằng pháp được. Bạch Đức Thế Tôn, bổn thân của tăng đoàn làm sao kiện toàn được? Dĩ nhiên chỉ có từ trong sự sanh hoạt nghiêm túc trao dồi đức hạnh của tự mình. Trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, môn đầu đà hạnh là con đường sanh hoạt phương thức nghiêm túc nhất. Nếu quen sống như vậy là có thể chịu khổ, có thể nhẫn nại, có thể sống đạm bạch, nhất tâm nhất đức, vì pháp vì nhân. Bạch Đức Thế Tôn, con vì trực tiếp củng cố tăng đoàn, gián tiếp lợi ích chúng sanh, con rất vui lòng, nguyện không bỏ đầu đà khổ hạnh. Vui xin Đức Đại Từ Bi tha thứ sự chấp của đệ tử Ca Diếp này. Đức Phật nghe xong rất lấy làm hoan hỷ, ngài ngó mặt tôn giả Ma Ca Diếp và quay lại ngó các thầy tỳ khưu. Đức Phật phán rằng: Lành thay, các con có nghe lời nói của Ma Ca Diếp không? Sau này chánh pháp bị hủy diệt không do thiên ma ngoại đạo phá hoại, mà do sự ô nhiễm tan rã của tăng đoàn. Những lời nói của Ma Ca Diếp rất đúng, muốn hoằng dương đạo pháp để cho hào quang chân lý phổ chiếu thế gian, cần phải củng cố tăng đoàn. Muốn củng cố tăng đoàn phải nghiêm túc sinh hoạt. Con người như Ma Ca Diếp mới có thể chủ đề phụ trách chánh pháp của Như Lai sau này. Này Ma Ca Diếp, con cứ tiếp tục kỳ hạnh đầu đà của con, Như Lai không bắt buộc con nữa. Cứ y theo chí nguyện của con mà tiếp tục tu hành, muốn gặp Như Lai bất luận ngày giờ nào cũng đến gặp được. Đức Phật đối đãi với tôn giả Ma Ca Diếp như người bạn thân khách quý, nhưng tôn giả không bao giờ quên chị tôn sư của mình và lấy bổn phận là đệ tử để đáp lại. Giữa Đức Phật và tôn giả có sự ấm cúng trong tình thầy trò, hai thân nhưng một tâm. Chúng ta khi nói đến Phật hoặc A-la-hán, Bồ-Tát, ai cũng nghĩ các ngài không còn tình thương, thâm tâm các ngài như cây khô, không cảm giác. Sự thật không phải như vậy đâu. Phật và A-la-hán, Bồ-Tát, các ngài tẩy sạch phiền não, các sự ô nhiễm không còn, tâm các ngài trong sạch, biến tình thương thành đại từ bi. Từ bi lớn mạnh trong trí huệ của các ngài, chiêu cảm chúng sanh, đem lại sự ấm cúng và tình thương thật sự, để chúng sanh noi theo đó mà cải thiện tập quán đời sống của tự mình. Thời gian trôi qua mau, Đức Phật thì đã 80 tuổi, ngài tuyên bố niết bàn. Trước đó là tôn giả Mục Kiền Liên vì đạo bỏ mình, sau đó tôn giả Xá Lợi Phất về quê mẹ niết bàn. Khi Đức Phật còn tại thế, mặc dầu ngài không chỉ định cho ai lãnh đạo tăng đoàn lưu truyền chánh pháp, nhưng qua lời căn dặn nhiều lần với tôn giả A Nan, và đặc biệt tại Linh Sơn hội, Đức Phật đưa một hoa sen lên, không ai hiểu ý của ngài, chỉ có tôn giả Ma Ca Diếp mỉm cười tỏ ý hiểu nghĩa chánh pháp nhãn tạng vô ngôn này. Sau đó Đức Phật bảo tôn giả A Nan lấy A Tăng và Lê của Đức Phật tặng cho tôn giả Ma Ca Diếp, vì thấy y bát của tôn giả rất rưới qua cũ. Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhập diệt, trong tăng đàn ai ai cũng biết là tôn giả Ma Ca Diếp và tôn giả A Nan sẽ là người dìu dắt họ sau khi Đức Phật niết bàn. Tôn giả Ma Ca Diếp khi đang ở miền Bắc lãnh đạo chỉ dạy 500 vị tỳ khưu tu học, hay tin Đức Phật bệnh và nhớ lời tuyên bố nhập niết bàn của Đức Phật, bèn lập tức dẫn 500 vị tỳ khưu lên đường trở về Kusinara để đảnh lễ Đức Phật. Trong khi đi nửa đường, thấy một người Bà La Môn lộn được bông mạng Đà La dắt trên lỗ tai, tôn giả liền biết ngay là Đức Thế Tôn đã nhập diệt. Vì bông mạng Đà La không có trên thế gian này, chư thiên đem bông mạng Đà gãi xuống trần gian 3 lần để cúng dường. Một là khi Đức Phật đản sanh tại Lumpini, hai là khi Đức Phật đắc đạo tại Bodhikaya, ba khi Đức Phật nhập diệt tại Kusinara. Mặc dầu là vị thánh, tôn giả Ma Ca Diếp vẫn cảm thấy đau buồn. Ngài nói với các vị tỳ khưu rằng: chúng ta mất đi một bậc thầy vĩ đại, chúng sanh và chư thiên mất đi một vị cứu tinh. Tôn giả Ma Ca Diếp dẫn 500 vị tỳ khưu ngày đêm lên đường gấp rút về Kusinara. Khi đến đó thì Đức Phật đã nhập diệt. Tất cả các thầy tỳ khưu ni, thiện nam tín nữ, vua chúa, ai nấy đều cảm thấy đau lòng và có rất nhiều người khóc rất thê thảm. Nhưng có một vị tỳ khưu tên là Supatha. Vị tỳ khưu đó tỏ vẻ vui mừng và nói rằng: tại sao mọi người đau lòng than khóc vậy? Đức Phật niết bàn chúng ta mới được tự do. Khi ngài còn tại thế, ngài bắt buộc đủ mọi điều. Ngài thường nói chúng ta làm vậy không tốt, không đúng, thật là rắc rối. Nay ngài niết bàn rồi, chúng ta mới được nhẹ nhàng mà. Có vài thầy tỳ khưu nghe rồi muốn đánh thầy tỳ khưu Supatha đó, nhưng bị tôn giả Ma Ca Diếp cản la. Và ngài đến khuyên tỳ khưu Supatha dạy thầy sám hối để không bị sa đọa địa ngục. Tôn giả Ma Ca Diếp lãnh đạo chư tăng đi ba vòng quanh kim quang của Phật. Có thầy lấy dầu thơm, trầm hương, bông hoa rưới lên để lên kim quang và đem đuốc lửa đến châm lửa hỏa táng. Nhưng làm cách nào lửa vẫn không cháy được kim quang của Đức Phật. Khi đó tôn giả Ma Ca Diếp cúi đầu gục mặt xuống kim quang. Đức Phật lộ bàn chân ra khỏi kim quang cho tôn giả Ma Ca Diếp thấy. Tôn giả Ma Ca Diếp nhỏ lễ chắp tay đảnh lễ và thưa rằng: Đức Đại Từ Bi, Đức Cứu Thế Vị Đại, xin Ngài tin chúng con. Chúng con thệ nguyện noi dấu chân Ngài để thực hành đạo hạnh mà Ngài đã chỉ dạy. Sau khi tôn giả nói xong, chân của Đức Phật tự nhiên vào lại kim quang. Trong khi rất đông các thầy tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam tín nữ khóc hòa lên, Đức Thế Tôn dùng quả tam mũi chân quả tự đốt trái kim quang trà tỳ. Từ nay trách nhiệm lưu truyền chánh pháp do tôn giả Ma Ca Diếp đảm nhận. Đức Phật niết bàn được 3 tháng, tôn giả Ma Ca Diếp chủ tạ triệu tập 500 vị đại a la hán kết tập tam tạng. Khi đó Ngài có ý định kết tập tại Trúc Lâm Tịnh Xá hay là Kỳ Viên Tịnh Xá, nhưng sau khi suy xét hai chỗ đó còn có rất đông tỳ khưu chưa đắc đạo quả, cuối cùng Ngài chọn một hang động lớn có tên là Satabankuha. Bên trong hang núi Về Pha Bành Phút là tiếng Tạng, khu núi rừng thanh vắng phía đông nam Dương Xá Thành. Thạch động Satabankuha lớn thanh vắng này như là cách xa trần gian. 500 vị đại a la hán đều có thần thông quảng đại, đồng thanh cử tôn giả Ma Ca Diếp làm chủ tọa. Ngài A Nan A Na Lực là Ubali, Phú Lâu Na là thượng thủ. Tôn giả Ma Ca Diếp là người đề xướng hỏi về kinh và lực mà Đức Phật đã ban hành dạy dỗ. Có tôn giả A Nan tường thật lại về kinh, còn về lực thì có tôn giả Ubali tường thật lại. Đây là kết tập tam tạng lần thứ nhất, thời gian 7 tháng mới hoàn thành. Chúng ta ngày mai có thể nếm được cam lộ pháp chủ của Đức Phật, có thể biết rõ tình hình tự sự của sự tu hành 2500 qua. Chúng ta trước hết phải cảm ơn Đức Phật và sau cùng là phải cảm ơn 500 vị đại la hán, nhất là tôn giả Ma Ca Diếp, vì Ngài là người chủ trương kêu gọi sự kết tập tam tạng này. 30 năm sau khi kết tập tam tạng, tôn giả Ma Ca Diếp nghĩ rằng Đức Phật là vị thầy cao cả của ta, Ngài có ơn lớn sâu rộng hơn biển cả. Nay ta đã đem đại chánh pháp của Ngài lưu truyền cho hậu thế, ta đã làm tròn trách nhiệm người đệ tử đáp ân dạy dỗ của thầy. Ta hiện nay tuổi hơn 100, thân đã già rồi, mọi việc nên làm ta đã làm xong, ta cũng nên sớm nhập niết bàn. Tôn giả Ma Ca Diếp bàn đến gặp tôn giả A Nan, căn dặn pháp tạng và cho tôn giả A Nan tiếp tục thực hành. Sau đó tôn giả Ma Ca Diếp dụng thần túc thông phóng lên hư không, bay đến 8 bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật ở 8 nơi khác nhau. Mỗi nơi Ngài xuống lễ bái trang nghiêm. Ngài bay trở về thành Dương Xá, Ngài đi gặp vua A Xà Thế. Người hầu cận của vua cho biết vua A Xà Thế đang nghỉ. Ngài bèn đi về phía tây nam, cách Dương Xá Thành khoảng hơn 10 dặm đường là núi Kê Túc. Núi Kê Túc có 3 ngọn cây cối sùm sum xê hình như chân của con gà nên gọi là Kê Túc. Khi tôn giả Ma Ca Diếp đến Kê Túc Sơn, 3 ngọn núi đó tự nhiên nứt rạn ra hình như chỗ thiền tạ. Ngài bèn vào ngay trong tâm điểm tam phong nứt rạn của Kê Túc Sơn tạ thiền và tự nói rằng: ta nay vận dụng thần thông lực bảo trì thân thể, dùng mảnh y cà sa Đức Phật cho này đắp lên. Chờ đến 67 ức năm Đức Bồ Tát Di Lặc từ cung trời Đấu Sức giáng sanh thành Phật, ta sẽ đến bái kiến Ngài, giúp đỡ Ngài giáo hóa chúng sanh. Sau khi tôn giả nói xong, Tam Thông núi Kê Túc từ từ nhập lại như xưa, che phủ mất thân ngài. Vua A Xà Thế hay tin tôn giả Ma Ca Diếp nhập diệt, rất đau lòng, không sao kể xiết. Vua liền đi gặp tôn giả A Nan, cùng nhau đến núi Kê Túc để tìm xem. Khi vua A Xà Thế và tôn giả A Nan đến núi Kê Túc, Tam Thông của Kê Túc tự nhiên nứt rạn ra như trước. Vua và tôn giả A Nan thấy tôn giả Ma Ca Diếp ngồi giữa lòng núi, đoan nhiên nhập định, toàn thân có bông mạn đà la của chư thiên rải lên cúng dường. Vua A Xà Thế và tôn giả A Nan quỳ xuống đảnh lễ lại và từ từ thôi lui. Tam Thông núi Kê Túc cũng từ từ khép lại. Vua A Xà Thế và tôn giả A Nan hồi tưởng lại cảnh rừng núi Kê Túc hùng vĩ, ngài trưởng lão Ma Ca Diếp ở đó tham thiền, còn giữ lại y bát của Đức Phật chờ 67 ức năm sau, khi Bồ Tát Di Lặc từ cung trời đấu sức giáng trần đến Kê Túc Sơn, khi đó tôn giả Ma Ca Diếp sẽ đem y bát của Đức Phật Thích Ca dâng cho Bồ Tát Di Lặc. Vua A Xà Thế và tôn giả A Nan vô cùng cảm phục công đức của tôn giả Ma Ca Diếp. Những câu chuyện kể trên trong kinh điển Nam Bắc Tông nhắc đến rất nhiều chỗ, không sao kể hết được cuộc đời tu hành cho đến đắc đạo nhập diệt của tôn giả Ma Ca Diếp. Nếu 2500 năm trước đến nay có một người còn sống, vẫn còn sống trên thế gian này, đó là tôn giả Ma Ca Diếp mà Đức Phật từng tán thán là tu hạnh đầu đà đệ nhất, nhập định đặc đệ nhất. Mấy chục năm trước, có một nhóm học giả người Âu trí thức sưu tầm Phật Pháp rủ nhau đến hành hương xứ Phật ở Ấn Độ. Trong nhóm học giả người Âu Châu đó, có một bác sĩ người Pháp tên là Bá Cách Thâm. Khi đến núi Kê Túc Sơn, được gặp tôn giả Ma Ca Diếp và được quy y với ngài, báo chí Âu Châu đăng nhiều lắm. Bây giờ đó, chúng ta nghe qua câu chuyện đó là tôi coi trong Tam Tạng Kinh mà tôi bỏ rất nhiều, tôi lựa một số dịch ra để cho quý vị nghe. Tôi không có thích đọc cái chuyện cũ đó, vì đọc cái chuyện cũ đó tôi rất cảm động, bởi vì tôi lo tu và tôi thấy cái sự tu của tôi nó ít quá, so sánh mấy gì đó là cái 1000 cũng có một nữa. Thành ra tôi không có muốn đọc nhiều, mà bởi vì tôi nghĩ không đem những bài pháp này nói quý vị không biết, vì tưởng ra một người tu nó dễ lắm, không có dễ đâu đó. Chúng ta phải biết ơn ngài, vì sao Đức Phật chỉ dạy chúng ta đó là có ngài Ma Ca Diếp. Nếu không có ngài á, là ngày nay chúng ta không có biết đạo Phật là gì. Hồi khi xưa đó, không có viết chữ, bằng khẩu truyền, truyền miệng. Đạo pháp truyền miệng là quý thầy, quý thánh tăng đó, cả trăm cả ngàn đó, một người tụng một chỗ, rồi kết hợp lại thành bài pháp và tụng miệng. Rồi người này truyền cho người kia, đời này truyền đời nọ, cứ tụng miệng thôi, không có viết chữ, để giữ cái pháp đó không cho mất một đề. Điều thứ hai là chúng ta nhờ vua A Dục Dương Asoka, tiếng Ấn Độ. Vua A Dục Dương đó, khi lên làm vua là sau Đức Phật Niết Bàn có 232 năm. Trong khoảng 232 năm đó, thì trước đó là ông cha của vua A Dục Dương đó, thì các vị vua là có biết rõ ràng Đức Phật ở đâu đâu, cái gì chỗ nào vậy đó, thì nói nhau. Thành ra trong cái hoàng thành của A Dục Dương có để lại một cái lịch sử rõ ràng lắm. Tới vua A Dục lên ngôi đó thì cách đó có 250 năm là sợ nó sau này cứ truyền miệng nó mất đi. Mà hồi đó là có chữ rồi, vua A Dục Dương đó mới cho làm những cái cây trụ đá lớn lớn á, cả vài chục thước vậy, một ôm vậy á, trụ đá lớn lớn, đem lại cắm ngay chỗ Đức Phật đản sanh. Tại vì đừng cho sau này nghĩa là không biết. Rồi ở trong cái trụ đá lớn đó, nghĩa là có khắc chữ nói ai mà đến cái chỗ đá này, chỗ đảng sanh là Lumpini đó này, mà lễ bái đó là chắc chắn bảo đảm được tái sanh làm người. Khắc ở trong cái chỗ đá như vậy. Vua A Dục Dương còn cho đi khắc cái chỗ Bồ Đề đạo tràng, là làm một cái đạo tràng, cất lên một cái tháp lớn và nhiều cái tháp nhỏ cả trăm, để đừng cho mất cái chỗ mà Đức Phật đắc đạo, mà nhờ doa dục đó. Rồi cái thứ ba, đi tới giường Lộc Uyển, chỗ giường Lộc Uyển doa dục vương cho cất nhiều cái tháp để chứng tỏ nó Đức Phật chuyển pháp lưng độ năm vị triều trần như đầu tiên. Cái thứ tư, ở Kusinara là Kautina đó, doa dục vương cũng cho làm một cái tang tích để biết có cái tháp là Đức Phật niết bàn ở chỗ đó. Chúng ta nhờ hai người, người thế là Vua Dục có quyền mà cách Đức Phật có mấy trăm năm, 232 năm, với hai nữa là Vua Dục chỉ rõ những chỗ Đức Phật đản sanh, chỗ Đức Phật đắc đạo, chỗ Đức Phật chuyển pháp lưng, chỗ Đức Phật niết bàn. Rồi một người nữa là người tu là Ngài Ma Ca Diếp. Nếu không có Ngài chúng ta quên hết rồi, chúng ta cũng không biết đạo Phật là gì. Thành ra đạo Phật chúng ta đó, nó có cái lịch sử rõ ràng hơn bất kỳ đạo nào, không phải truyền miệng thực lại, nhưng mà sự thật nó có như vậy. Lịch sử mà Ngài Ma Ca Diếp đó, là Đức Phật đã nói hồi nãy tôi đã thật cho quý vị nghe. Đức Phật nói dầu Ma Ca Diếp không gặp Đức Phật, Ma Ca Diếp vẫn đắc đạo, bởi vì A Tăng Kỳ Kiếp Ngài tu nhiều lắm, Ngài tu cái hạnh như Đức Phật vậy. Nên Đức Phật tự nói. Nói về đạo Phật á, thì chúng ta phải nói về cái sự kết tập tam tạng. Nhân dịp này tôi cũng trích luận ở trong Tam Tạng Kinh nhiều chỗ để cho biết, vì chúng ta biết cái đạo mà chúng ta không biết nguồn gốc, không biết ai đem cái đạo đó đến, không biết cái gì thì rất uổng. Cái sự kết tập tam tạng lần thứ nhất như tôi nói đó là làm tại hang Satavankuha, tiếng Ấn Độ Satavankuha đó là cái hang đó tên đó, bên hông núi Vepabanphut. Cái núi đó là cái núi Vepabanphut ở gần Dương Xá Thành tại Ấn Độ, 3 tháng sau khi Đức Phật niết bàn. Khi kết tập tam tạng lần thứ nhất đó là do Ngài Tôn giả Ma Ca Diếp triệu tập, vì có ông tỳ khưu đó, ông vui mừng, ông nói Đức Phật mất đi rồi, mình tự do quá, muốn làm sao làm, Ngài còn tại thế, Ngài răn dạy đủ thứ phức tạp quá đó. Thành ra Ngài nghĩ nó không kết tập tam tạng, chắc sau này đó, quý vị tu hành làm sái nhiều, thành ra kết tập tam tạng. Mà lúc đó là vua A Xà Thế, là vua là con của ông Bình Sa Dương đó, vua cha đó, cái chào đó vua A Xà Thế bảo trợ kết tập tam tạng lần thứ nhất. Tôn giả Ma Ca Diếp triệu tập 500 vị đại A-la-hán và Ngài làm chủ tọa trong sự kết tập tam tạng đó. Ngài lựa 500 vị đại A-la-hán là A-la-hán có thần thông quảng đại lắm, bởi vì 500 vị đó là nhớ được cái lời Phật dạy trong cái kinh, nhớ được Phật ngăn cấm trong cái lực cái gì. 500 vị đó giỏi lắm. Người tu thì rất đông, nhưng mà chọn lựa 500 vị có thần thông. Trong 500 vị đó dĩ nhiên là có Ngài Ma Ca Diếp là chủ tạ, là có Ngài A Nan. Mà hồi lúc đó đó 499 vị đó thành A La Hán, mà có Ngài A Nan chưa được A La Hán. Ngài mất đắc quả tới cái quả thứ ba là A Na Hàm thôi, Ngài không có đắc được tới quả thứ tư là quả A La Hán, bởi vì cái cũng như cái duyên Ngài chưa có. Thành ra Ngài Ma Ca Diếp đó cứ kêu A Nan đó phải gắng để mà, bởi vì thiếu Ngài A Nan không được. Ngài A Nan Ngài nghe nhiều, Ngài nhớ giỏi, thành ra phải có. Mà Ngài chưa được A La Hán thì vô trong cái tập tam tạng đó nó không được. Thì 499 vị đó đi vô cái núi, cái hang núi đó nó rất lớn, lớn như một cái hoàn thành vậy đó. Ở cái miệng vô thì nhỏ, nhưng ở trong nó rất lớn. Thành ra 500 vị đó, 499 vị đó ngồi trong đó chờ để một cái chỗ cho ông A Nan, mà ông A Nan cũng chưa đó. Thì ông Ca Diếp cứ kêu ông A Nan phải gán. Thì một cái đêm đó là sáng nay là cái tập tam tạng là có định ngày đó, thì đêm đó ông A Nan ngày gán mà tu tập đó, thì ngày nhớ tới Đức Phật ngày nói bây giờ con có trách nhiệm mà con không có đắc đạo mà không cho vô chỗ đó người ta lựa chọn. Ngài mới nói vậy rồi Ngài cảm thấy mệt mỏi, cái Ngài mới nghiêng mình xuống nằm, ngã mình xuống để ngủ đó, thì Ngài đắc quả trong khi nghiêng mình đó. Các chư thánh khác á, đắc quả bằng cách ngồi tạ thiền hoặc giả đi kinh hành. Đó là đi đứng nằm ngồi đó. Có vị thì nằm xuống rồi đắc quả, đi đứng nằm ngồi. Cái bằng tứ hoa nghi á, mà Ngài A Nan là không có phải cái tác đạo trong khi đi đó, ngồi khi nghiêng mình nó lạ hơn các vị khác. Khi mà tác quả rồi đó thì ngài A Nan mới nói thôi được rồi, ta có đủ quyền, cũng như là có giấy phép đàng hoàng rồi, thôi để ta đi để mà kết tập tam tạng. Thì khi ngài đi tới cái hang núi đó đó, thì lẽ tất nhiên ngài xài thần thông đi tới đó, lạ lắm, còn đi bộ cũng không được xa. Ngài đi tới đó thì ngài, thay vì ngài đi vô trong cái hang núi bằng cửa đó, thì ngài nghĩ nói nếu mà ta không dụng thành thân đó, rồi chư thánh khác 499 vị, cả huynh trưởng Ma Ca Diếp, có lẽ nói ta chưa đủ nghị lực. Thành ra ngài nói không lẽ đi vô trong hang đi thường thôi, ngài không đi bằng cách đó. Mà tự nhiên đó, ngài từ giữa hang núi đó, nghĩa là trồi dậy, cũng như mình nói độn thổ vậy đó, nó trồi dậy ngay cái chỗ ngồi đó, thì chư thánh tăng đều nói xa thu quan hỷ, nghe là biết ngài lành thai, nghe là ngài đã đắc quả rồi. Trong cái kết tập tam tạng đó đó, lần thứ nhất đó đó, thì có tôn giả Ma Ca Diếp làm chủ tạ, thì hỏi về kinh, nghe là nói là như tôi nói bằng khẩu truyền, nói hồi đó Đức Phật dạy sao bài kinh nào gì đó, thì ngài A Nan nhớ đủ những cái lời dạy đó, giỏi lắm, nó tường thuật lại, mà phải có 499 vị đó công nhận nữa, nói vậy đúng rồi, không có sai đâu, chứ còn sai không được. Đó là nói về kinh. Còn về cái lực á, bởi vì mình có tam tạng kinh là có tạng kinh, tạng lực và tạng lựng. Cái tạng lực đó thì có ngài Ubali, một vị đại A La Hán, Ubali đó ngài nhớ hết cái lực của Đức Phật ngăn cấm đó. Thì khi kết tập tam tạng đó là hỏi lực, là hỏi ngài Ubali, ngài mà Ubali trả lời đó thì cũng phải 499 vị đó đồng ý nó đúng rồi, Đức Phật ở đó dạy vậy, vì Đức Phật mới niết bàn có 3 tháng. Còn về tạng lựng đó thì trong lúc đó là nó chưa có sự thật thời kết tập lần thứ nhất, nhưng mà cũng có nói qua nói lại nhiều cái, nhưng mà chưa có kể là có tam tạng rõ ràng. Thì chúng ta thấy tôn giả Ma Ca Diếp là một cái người mà gìn giữ cái giáo pháp này mà chúng ta biết tới ngày nay. Kết tập lần thứ nhì, bây giờ lần trước là nói bằng khẩu truyền, làm tại tỉnh xá Valikaram, xứ Vesali, Ấn Độ, có 8 vị thánh tăng triệu tập, và có ngài Yasa chủ tạ, cùng 700 vị tỳ khưu sau khi Đức Phật niết bàn 100 năm. Sau khi Đức Phật niết bàn 100 năm đó, là khi đó là tôn giả Ma Ca Diếp rồi niết bàn, A Nan rồi niết bàn hết rồi, thì làm tại tỉnh xá là cái chỗ tu đó, Valikaram đó, là ở xứ Vesali này, có 8 vị thánh tăng triệu tập, ở trong đó có vị thánh tăng tên Yasa chủ tạ, mà có 700 vị tỳ khưu cũng đọc bằng miệng vậy đó, người nhớ lại hết mới giỏi lắm. Sau khi Đức Phật niết bàn có 100 năm, cách cái tập lần thứ nhất có 70 năm. Lý do cái tập tam tạng lần thứ hai này vì có một nhóm tỳ khưu sửa đổi 10 điều lực, chẳng hạn như ăn sau buổi ngọ, ăn giờ nào cũng được, cất giữ tiền bạc dần dần đó. Bởi vì có một nhóm tỳ khưu nghĩa là muốn ăn giờ nào ăn, hồi đó thì ăn một buổi thôi, trước buổi trưa thôi, mà không có cầm tiền. Vì chừng đó mấy ông sanh ra nói giờ phải cầm tiền, nghĩa là muốn cầm tiền, muốn cất gạo để ăn ngày mai, đủ thứ, không có đi khất thực nữa, nằm ở nhà, xin lỗi, nằm ở chùa nấu ăn. Thành ra đó mới là kêu kết tập các bạn lần thứ hai, đó là lý do vì có những cái vấn đề đó. Ngài Yasa xin cho đại hội phán xét và đọc tụng lại tạng lực và kinh để nhắc nhở sự sai lầm 10 điều đó. Kết tập tam tạng lần này thời gian 8 tháng mới hoàn tất, lần trước 7 tháng, lần sau 8 tháng. Nhưng mà kết tập lần đó đó thì mới là chia nhau, bị có nhiều thầy tỳ khưu diện lý nói là hồi Đức Phật còn tại thế mình không cần cắt tiền đâu. Người ta thấy cái quay lực Đức Phật đó, thành ra đi đâu người ta cũng cho ăn cho mặc, hễ là con Phật là có đủ xứ tiện nghi. Mà bây giờ Đức Phật niết bàn 100 năm rồi, thành ra bây giờ người nào người ta cho thì mình cắt lên, mình ăn xài quá mình cắt lên, bữa khác ta không cho mình lấy cái đó ra xài đó. Mấy ông diện cái lý đó, mày không cắt tiền bạc đi đó, thành ra nghe là chư sư không bằng lòng, nói như vậy là sửa đổi luật pháp, mình tu là mình bỏ. Thành ra kết tập lần thứ hai và tụng bằng miệng, như tôi nói đọc bằng miệng đó, cũng có 700 vị. Kết tập tam tạng lần thứ ba đó, làm tại Asokaram đó, vua A Dục, như tôi nói đó, Aso là A Dục Dương đó, Asokaram là cái tịnh xá mà vua A Dục làm ra cúng dường chư tăng, kết tập tam tạng lần thứ ba tại tịnh xá của vua A Dục tại thành Pataliput xứ Ấn Độ, tên thành đó. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 234 năm, đó như tôi nói, vua A Dục lên ngôi 232 năm sau Đức Phật Niết Bàn có 232, mà 234 là kết tập tam tạng do vua A Dục bảo trợ. Có ngài Mokkhaliput Tissathera, tên của ngài đó, chủ tạ cùng chư tăng 1000, chừng đó có 1000 vị, lần thứ hai có 700, lần thứ ba 1000 vị. Lý do vì có bọn ngoại đạo trà trộn vào sinh xuất gia rồi truyền bá lý thuyết đạo của họ cho là đạo Phật. Có một xóm ngoại đạo ta thấy đạo Phật thịnh hành quá, thành ra trà trộn sinh tu hành mà tu hành giả, nghĩa là không có tu hành thiệt, thành ra nó là các chư tăng nó thấy vậy mới xin vua A Dục đó dùng làm sao cách tập tam tạng bảo trợ để loại trừ cái bọn ngoại đạo đó đi. Ngài Mokkhaliputta Tissathera là ngài chủ tạ đó, xin vua A Dục bảo trợ đuổi nhóm thầy giả tu trà trộn ra khỏi tăng đoàn và kết tập tam tạng đọc tụng lại lời dạy dỗ của Đức Phật. Kết tập lần thứ ba này 9 tháng hoàn thành, lần thứ nhất 7 tháng, lần thứ hai 8 tháng, lần thứ ba 9 tháng để đuổi mấy vị sư mà trà trộn đó. Vua mới có quyền đuổi, vua A Dục có quyền đuổi, không có cho trà trộn nữa. Vua A Dục lên ngôi sau Đức Phật Niết Bàn 218 năm. Vua A Dục lên ngôi đó hồi lúc Đức Phật Niết Bàn 218 năm. Con trai của vua A Dục là hoàng tử xuất gia, pháp danh là Mahinthathera. Vua A Dục có một hoàng tử trai á, rồi cái thì xin vua cha đi xuất gia, vua cha mộ đạo cho xuất gia luôn, hoàng tử Mahinthathera xuất gia. Rồi một vị công chúa nữa, em của hoàng tử Mahinthathera xuất gia, công chúa là Tỳ Khưu Ni, vua cho, đó con vua, vua cho xuất gia. Được vua cho cầm đầu chư tăng đem Phật pháp và Tam Tạng kinh truyền đến đảo Tích Lan miền Nam Ấn Độ. Do con của vua A Dục là Mahinthathera và công chúa đó, tôi quên tên rồi, công chúa có tên mà con nhiều quá, hai anh em đó, tu đó, đem cái đạo Phật nè truyền xuống miền Nam Ấn Độ, vì kêu Nam Tông đó, chúng ta nói Nam Tông à, đi xuống đó sau Đức Phật Niết Bàn 230 năm. Kết tập tam tạng lần thứ nhất tại Tích Lan, ở Ấn Độ kết tập 3 lần. Bây giờ nói đi xuống Tích Lan là một hoàng tử Mahinthathera đó, xuống đó mới là kết tập tam tạng ở Tích Lan đó, là Nam Tông đó. Sau khi con vua A Dục vị tăng Mahinthathera đem Phật pháp truyền về miền Nam Ấn Độ là xứ Tích Lan đến thuyết giảng đạo Phật cho vua Thevanampiya xứ Tích Lan nghe, vua lấy làm hoan hỷ và bảo trợ Phật giáo. Năm 238 sau khi Đức Phật Niết Bàn, ngài Mahinthathera con vua A Dục làm chủ tọa, xin vua bảo trợ kết tập tam tạng lần thứ nhất tại đảo Tích Lan. Thái tử đó đi tu á, ông thuyết pháp tới ông vua Tích Lan là Xây Lăng đó nghe được, bảo trợ rồi xin kết tập tam tạng lần thứ nhất. Kết tập tam tạng lần thứ nhì tại Tích Lan, cái là sao một lần nữa, chào vua Vatthakamani Athai, tên vua đó ở xứ Tích Lan sau Đức Phật Niết Bàn 433 năm. Có ngài Rakhita Mahathera chủ tạ, một vị pháp sư thánh tăng tên là Rakhita Mahathera ở Tích Lan đó, sau Đức Phật Niết Bàn 433 năm. Lý do để giữ đừng cho thất lạc, bỏ sót lời dạy của Đức Phật, bởi vì sợ bỏ sót thất lạc thành ra phải kết tập. Vì khi kết tập tam tạng lần trước thì tụng nằm lòng rất khó, như tôi nói hồi đó không có chữ nghĩa, tụng miệng thôi mà chư tăng đông lắm, cả trăm cả ngàn người tụng người một khúc biết hết. Sau này có thể bị bỏ sót, bởi vì tụng miệng vậy đó, có thể bị bỏ quên phần nào. Nên ngài Rakhita Mahathera xin kết tập lần này, vừa đọc tụng vừa cho khắc vào lá buông. Ở Ấn Độ hồi đó có lá, hồi đó là gì, không có giấy, có lá, thành ra khắc vô trong cái lá ha. Ta có cái viết bằng sắt nhọn, khắc vô trong lá, khắc vô lá thì ta mới lấy cái đen đen nó bôi lên lá thì nó trổ đen, khắc trong lá bùa để không cho mất nữa. Ở Tích Lan lần thứ hai, kết tập tam tạng lần thứ ba tại Tích Lan, Tích Lan cũng kết tập 3 lần, Ấn Độ 3 lần. Năm 1865 mới đây thôi, năm 1865 là Cách đây là 137 năm trước, có ngài Hikatha Thuvethera, tên của ngài. Ngài làm chủ tọa kết tập 5 tháng mới hoàn thành. Kết tập lần thứ ba tại Tích Lan. Bây giờ nói cái tập Tam Tạng 3 lần tại Ấn Độ và 3 lần tại Tích Lan để giữ cái đạo mình. Thành ra cái đạo của mình nó rõ ràng, từ vua chúa thực truyền, từ mà các vị đó gán tu học, nó không phải mà cái lời thực của ai hay là cái lời biên chép của ai. Bây giờ cái tập Tam Tạng tại Miến Điện nè, có 3 nước Ấn Độ, Tích Lan và Miến Điện. Cái tập lần thứ nhất tại Miến Điện năm 1871 do vua tên là Minh Đông, vua Minh Đông của Miến Điện bảo trợ. Cái tập Tam Tạng có 3 vị cao tăng, đó là ngài Sakara Thiwanga và ngài Narintha Chithasa, tên của mấy ngài, và ngài Sumankha Lasami, 3 vị thánh tăng đó thay phiên làm chủ tọa với 2.400 vị tăng đó, triệu tập tới 2.400 vị tăng chủ tọa để mà giỏi về Tam Tạng kinh đó tụ họp. Cái tập và khắc vào 729 phiến đá cẩm thạch lớn. Bên Miến Điện đó thì cẩm thạch nhiều lắm, rồi đó vua cho lấy cẩm thạch miếng lớn lớn như nè, rồi mấy ổng tụng niệm, rồi có thợ đó cứ khắc theo, khắc hết Tam Tạng kinh 729 miếng, hiện giờ còn ở tại Miến Điện, nghe là bộ Tam Tạng kinh bằng đá cẩm thạch quý nhất á. Tại xứ Mandalay Miến Điện hoàn tất trong 5 tháng, mấy trăm người khác hoàn tất trong 5 tháng. Cái tập Tam Tạng lần thứ nhì tại Miến Điện, cũng tại Miến Điện mới đây nè, năm 1955, cách đây có 47 năm thôi đó, hồi mà thế chiến rồi đó. Tháng 5 ngày 17 Tây cho đến tháng 5 ngày 24 Tây 1957 là 2 năm. Sự cách tập Tam Tạng lần thứ nhì kéo dài 2 năm và 7 ngày, phiên dịch Tam Tạng từ tiếng Bali Nam Tạng ra tiếng Miến Điện. Hồi đó là mấy vị vừa cách tập mà vừa phiên dịch ra thành tiếng của Miến Điện, in thành bộ kinh Tam Tạng chia cho nhiều quốc gia theo đạo Phật trên thế giới. Trong khi đó làm đại lễ đảng Phật đảng 2.500 năm. Đó, hồi Phật 2.500 năm đó là Việt Nam ta cũng có đại biểu đến chung họp các tập Tam Tạng ở Miến Điện. Các đại biểu của các Phật giáo khắp thế giới đều về đó hết. Việt Nam ta có mà tôi quên thầy nào đi đó, tôi quên cái tên của thầy đó. Nhưng mà khi họ kết tập rồi đó, họ dịch ra thành chữ Miến để cho hiểu rõ Tam Tạng kinh, rồi họ in ra, họ mới là chia cho hết thảy. Chúng ta theo đạo Phật đó, một cái mà chúng ta phải biết rõ ràng là như vậy, không phải mơ hồ, không phải chuyện mơ hồ, mà chuyện gì chúng ta nghe thấy hàng ngày đây đó là chuyện của họ bày vẽ ra. Xin lỗi, chúng ta 2.500 năm rồi, 500 năm rồi thì nó cũng phải có cái pha trộn. Pha trộn là cái chuyện của mấy người họ làm pha trộn, mà cái chuyện của Đức Phật mà tôi nói với quý vị mấy năm nay đó là hoàn toàn trong kinh điển, có ngày, có giờ, có tên, có tuổi, có chỗ, chắc chắn như vậy. Nghe qua cái sự kết tập Tam Tạng 3 lần tại Ấn Độ, 3 lần tại Tích Lan và cũng 3 lần tại Miến Điện, 9 lần để bảo trì cái đạo pháp này đừng cho sai lạc. Nhưng mà quý vị thánh tăng đó gán như vậy đó cũng còn bị vì thế gian điên đảo, họ thích tiền bạc, họ vô đó họ trà trộn. Thành ra quý vị học được cái đó thôi, quý vị không có được nghe được mấy cái này, mấy cái chuyện này quý vị nghe không được. Mà quý vị thích nó, thích ta nói gạt người ta nói thật quý vị không biết nghe đâu. Bây giờ thành ra nói gạt á thì mau lắm quý vị nghe. Đạo Phật á, tôi bữa nay cũng thừa dịp muốn nhắc về tông phái, bởi vì nó nhiều tông nhiều phái, quý vị nghe tu hạnh này hạnh nọ đủ thứ chuyện hết trơn. Tôi vắn tắt lại, đạo Phật mà chúng ta biết và tin theo hơn 2.500 năm nay đó, do chư thánh tăng đệ tử của Đức Phật các ngài gìn giữ nối tiếp, trước hết bằng khẩu truyền như nói nãy đó, là nói miệng á, và sau đó đem những điều dạy của Đức Phật khắc vào phiến đá và viết vào lá buông.